Chí Tín đại diện cho đạo tràng dâng lên lời tác Phật thỉnh sư để dư sự chứng minh hương khả của hòa thượng pháp sư hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử, thiện hậu trí thức xa gần nhân kiến hoàng pháp tại Mỹ Quốc của hòa thượng Thích Giác Hạnh, viện chủ chùa Hội Phước, Bà Rịa, Vũng Tàu, Việt Nam. Nhờ duyên lành hội đủ, Ngài đã từ bi lân mẫn nhận lời cung thỉnh của chúng con về tiểu bang Washington. Ngài sẽ thuyết giảng tại tư gia của anh chị Lý Tường, Lý Thảo chiều thứ sáu này, pháp hội niệm Phật một ngày tại chùa Phúc Huệ thứ bảy, thuyết giảng tại chùa Cổ Lâm buổi sáng chủ nhật, đạo tràng Phật Quốc chiều chủ nhật tại tư gia Diệu Thiện chiều thứ ba vào lúc 5 giờ chiều. Anh chị Lý Tường, Lý Thảo đã cung thỉnh hòa thượng Quang Lâm tư gia để thuyết giảng. Quý chư tôn, đức tăng ni và quý Phật tử thiện hữu trí thức có cơ hội tham vấn Phật pháp cùng Ngài. Chúng con thành tâm kính cảm tạ công đức của hòa thượng, dù tuổi cao nhưng Ngài chẳng ngày công khó nhọc, vượt dặm đường xa với bi tâm đem giáo lý Phật Đà rải khắp muôn phương, kết duyên lành với tất cả pháp giới chúng sanh nhằm giúp chúng sanh thoát khỏi đường mê, quay về chánh giác. Chúng con kính chúc hòa thượng sức khỏe an khang, chúng sanh dị độ. Lần tới hòa thượng sang Mỹ Quốc, hoàng pháp đừng quên tiểu bang Washington của chúng con, nắng ít mưa nhiều. Chúng con cũng xin cảm tạ công đức của anh chị Lý Tường, Lý Thảo và gia đình đã phát tâm. Cầu chúc gia đình anh chị nhiều sức khỏe, các tường như ý, bồ đề tâm kiên cố, trong ánh sáng của chư Phật, tu một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Quý vị an tọa. Quý vị ngồi chen chút, thầy nhớ là có một lần thầy xuống với Cần Thơ, thầy giảng cái chùa Phật học Cần Thơ đó, chùa thì hẹp nhỏ lắm. Ở đằng trước có cái cây bồ đề, Phật tử họ leo lên cây bồ đề, họ ngồi lấp nhóc nhóc vậy nghe pháp, thấy quý vị ngồi giống ở dưới Cần Thơ. Vì là Phật, lần đầu tiên thầy đến Hoa Kỳ, đường xa quá, nhưng mà vì cái hạnh nguyện hoằng pháp nên thầy lúc mà ra trường thì các vị tân giảng sư phải có cái lời phát nguyện đại khái như thế này: nơi nào đạo pháp cần thì con đến, chỗ nào chúng sinh thì cần thì con đi, không kể gian lao, không từ khó nhọc. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Đó là lúc mà năm 1973 thì ra trường thì đọc cái lời phát nguyện đó. Cho nên bây giờ ở đâu mời cũng phải đi, xa xôi rồi gian nan cực khổ thì cũng phải đi, đó là cái hạnh nguyện. Thì qua tới Hoa Kỳ này ngày mùng 3 tháng 4 là cho đến ngày 27 tháng 5, còn 20 ngày nữa là hết cái thời gian hoằng pháp ở Hoa Kỳ. Thầy phải trở về Việt Nam chuẩn bị lễ Phật Đản. Vì mỗi năm thì cái ngày lễ Phật Đản rất là quan trọng. Ngày bên Thiên Chúa Giáo thì cái ngày Chúa Giáng Sinh, bên Đạo Phật thì cái ngày Phật Đản rất là quan trọng, cho nên thầy không thể bỏ cái lễ Phật Đản được, nên là cố gắng phải về trước ngày lễ, tức là mùng 10 tháng 4 phải về. Ở chiều hôm nay đến đây gặp quý Phật tử, thấy cũng mừng. Bây giờ thầy trao đổi với quý vị, Đức Phật dạy là muốn tu là chúng ta phải dừng lại. Dừng lại thì mới biết tu. Hôm nay bàn cái chuyện dừng lại. Thầy nhớ là trong lịch sử của Đức Phật có cái câu chuyện là một hôm anh chàng vô não giàu có lắm, nhưng mà nghe theo ngoại đạo, cho nên người ta xúi giục anh phải đi giết 1.000 người lấy 1.000 cái lóng tay thì sẽ đắc đạo. Thì anh chàng vô não này để giết được là 999 người, còn thiếu một người nữa. Thì anh dự định là về sẽ giết mẹ anh cho đủ 1.000. Thế thì trên đường đi thì Đức Phật biết, cho nên ngài hiện ra trước mặt để anh giết Đức Phật, để Đức Phật cứu mẹ của anh cho đủ 1.000 cái ngón tay. Thì đó, thì đi gần tới thì anh chàng vô não mừng quá, tính cầm cái dao trở lại giết ngài, để lấy chặt lấy cái ngón tay nó đủ 1.000. Nhưng mà rất lạ thay rồi chạy mà không có kịp, Đức Phật đi trước mà ông chạy hoài, ông chạy không kịp. Ông mới nổi nóng rồi, ông nói: này ông Cồ Đàm, ông dừng lại. Đức Phật mới quay lại, Phật mới nói: ta đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có ngươi chưa biết dừng lại. Cái câu chuyện sau đó thì anh chàng vô não mới thôi không có rượt nữa, dừng lại. Thì ngài nghĩ rằng Đức Phật dừng lại thì ông dừng lại, ông sẽ gặp Đức Phật. Nhưng mà cuối cùng là ông cũng không gặp được. Chàng vô não mới nói: ông tu mà ông nói láo, ông bảo tôi dừng lại sao tôi không gặp ông. Đức Phật này: ông bỏ con dao trong tâm của ông. Sau đó thì anh chàng vô não mới tỉnh ngộ, biết được cái lời dạy của Đức Phật, dừng lại. Thì bây giờ đó, cuộc đời của mình như quý vị Phật tử đây đó, chỉ dừng lại một con dẹp hàng ngày cũng khó tu lắm. Thì trong cái pháp tu mà Đức Phật dạy dừng lại đó là phải dừng hai cách. Dừng cái chuyện bình thường hàng ngày của mình, ví dụ có hai cái người đánh lộn thì mình ngoại cuộc mà, nhưng mình suy nghĩ rằng ai thắng ai thua, ai phải ai trái. Lúc nào trong cái tư tưởng của mình cũng có cái nghĩ đắn đo, suy nghĩ phải trái hơn thua, lăn xăng lứt xích cả ngày. Hai cái người đó họ gây lộn là mình cũng phân bua cái chuyện phải chuyện trái. Thầy nhớ có một hôm đó thầy đi giảng cái trường hạ ở Vũng Tàu, trưa về nắng lắm, có hai cái người phụ nữ cũng trạc 50 tuổi đó, họ đụng xe với nhau, hai người té hết, là cũng không có nhẹ chứ không có sao hết, sơ sát chút đỉnh, hai bà đứng chống nạnh mày chửi với nhau, bà này nói tôi phải, bà kia nói tôi phải, cãi với nhau giữa đường thầy đi ngang, hai bà mới chận lại, hai bà hỏi thầy coi tôi phải hay cái bà này phải, mà thầy có biết ai phải đâu, thì nửa đường chuyện của người ta gây ra mà. Mà bây giờ mình xen vô đó, cũng khó quá. Nói bà A phải thì bà B bà mắng thầy, mà thầy nói cái bà B phải thì cái bà A bà chửi thầy, thầy cũng không biết nói ai phải ai trái nữa. Cái thầy mày nói mấy cô vô minh quá. Nếu như hai người mà có một người chết thì bây giờ ai phải ai trái, may ra là hai người té xe sơ sát chút đỉnh rồi đứng dậy rồi còn mạnh khỏe rồi cãi lộn với nhau, chứ nếu mà có một người chết thì ai phải ai trái, vô minh ở chỗ đó. Thôi hai bà lậm thinh thì đi không có chuyện gì. Cho nên cái chuyện đời quý vị thấy rằng lăn xăng lít xích cả cuộc đời, trắng đen phải trái, hơn thua giàu nghèo tội phước, quý vị thấy cái cuộc đời của mình như vậy, lăn xăng như vậy đó, mà mình dừng lại mình thấy khó không? Bây giờ nó đại khái trong gia đình của mình thôi, đừng nói xa lắm, đó là vợ chồng con cái chưa có thuận với nhau, chưa thống nhất với nhau. Đừng nói cái chuyện hàng xóm. Như vậy là cái thằng con mình thì nó giữ cái lập trường của nó cho nó là phải. Thì mình làm bố, mình làm mẹ, mình giữ cái lập trường của mình cho nó phải. Thì nhớ ở nhà có cái truyền hình thôi, mà ông bố nó thì thích cái chương trình này, bà má thì thích cái chương trình kia, thằng con thích cái chương trình kia, là ba bốn người mà thích ba cái chương trình, có cái chương trình không còn cả cãi lộn. Quý vị thấy không? Trong gia đình mình thôi, đừng nói xa lắm. Cho nên Đức Phật dạy, thứ nhất là mình dừng lại, mà nhìn dừng lại những cái bình thường trong cuộc sống của mình. Cho nên cũng khó lắm. Thì kể cái chuyện này quý vị nghe. Hai cái nhà ở kế bên, cái vợ chồng cái anh A đó là Phật tử, tối tụng kinh, sáng tụng kinh. Cái bà ở kế bên là bình thường, bà mua con chó về bà nuôi được luôn hai ba tuần gì đó. Thì cái nhà anh Phật tử này nó có nuôi con gà, mua con gà ác nuôi để nó ăn cơm đổ vậy thôi chứ không có chăn nuôi gì. Sáng thì anh ngồi uống cà phê trước cái bộ salon đó, thì con chó cái bà cái bên đó, nó qua cái nó chụp con gà của anh. Nó thấy con gà nó đi ngoài trước khi nó chụp con gà, anh sẵn cái mấy chiếc cuốc của vợ anh với con gái nó để ngoài cái thềm bà, nó anh ra cầm chiếc cuốc pha con chó là ẵn để nó chổng giờ lên nó chết. Thì cái bà chủ con chó đó, bà qua bà thấy con chó bà chết, bắt đầu bà chửi trâu, chửi bò, chửi gà, chửi heo, bà chửi đủ thứ. Cuối cùng bà chửi cái quân gõ mõ tụng kinh mà gian ác. Quý vị có nghe trên đời này ai chửi vậy không? Chửi cái quân gõ mõ tụng kinh, tức là chửi tự Đức Phật chửi xuống cái mình. Tức là Đức Phật chủ trương gõ mõ tụng kinh, mình làm đệ tử, mình tu hành, mình gõ mõ tụng kinh, bà chửi rồi cái quân gõ mõ tụng kinh mà tan ác. cái anh này ảnh sang tay áo lên đánh ăn thua đủ với bả rồi đó, đâu có dừng lại đâu. Bà vợ bà đang vô quét dọn sao bả nghe cái chuyện lùm xùm ở ngoài trước đó. Bà chạy lên mà nói: ông ơi, cái cơ hội này cơ hội vợ chồng mình tu. Ảnh bỏ tay áo xuống, dừng lại. Thấy dừng lại chưa? Như vậy cũng khó tu được. Chỉ dừng lại vậy cũng khó tu được. Câu chuyện thứ hai là hai vợ chồng ở bên cạnh nó gây lộn, cãi vã cái chuyện gì thì không biết. Mà bà vợ thì bà lấn lướt ông chồng, hỗn hào lắm. Cái anh bên đây anh đứng là mới nghe hai vợ chồng cãi lắm. Cái ông chồng cũng nhịn đi, không thấy cái chuyện đó nó cũng không có gì. Mà bà vợ bà lớn tiếng quá rồi, ảnh này bỏ qua cái nhà ảnh kế bên đó uống nước trà. Ông chủ nhà đổng ngộ nó: mày hay đó, mày nhịn vợ mày hay, gặp tao rồi tao đập chết. Như vậy quý vị thấy không dừng lại, bên đây dừng lại, bên đây không dừng lại. Cái việc đó là cái việc hàng ngày của người cư sĩ. Chúng ta trên bước đường tu tập để bước Đức Phật dạy, chúng ta phải biết dừng lại. Phải dừng lại là chi? Tức là không có tranh hơn tranh thua. Bây giờ cái người A đó họ chửi mình, đầu tiên họ chửi bố cha mình. Mình đâu có bao giờ mình chửi con họ đâu, mình chửi cái ông nội họ. Thì cái bà kia bà nghe chửi ông nội bà, bà phải chửi ông cố mình chứ đâu giờ bà chửi sụt xuống một cách đâu. Như vậy chúng ta không biết dừng lại. Mà chúng ta dừng lại thì mọi cái xung đột, mọi cái mâu thuẫn thì nó tiêu tan. Cho nên thánh nhân người ta nói là nhẫn, quan gia tùng thử tận, tức là nhịn, một nhịn, hai nhịn, ba nhịn là quan gia trái chủ tiêu tan hết. Thân nhẫn là một, khẩu nhẫn là hai, ý nhẫn là ba. Như vậy trong cái câu đó ta nói nhẫn ba lần thì chúng ta phải thầm hiểu là thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Như vậy cái việc mà Đức Phật dạy chúng ta dừng lại cái bước ban đầu đó là thân nhẫn và khẩu nhẫn, nhưng mà còn cái ý nhẫn thì chưa được. Thân nhẫn tức là họ đánh mình thì mình nhịn, mình không có đánh lại. Họ chửi mình không chửi lại, tức là được thân nhẫn và khẩu nhẫn, nhưng ý nhẫn thì chưa được. Cho nên á, hai cái phần mà Đức Phật dạy cái anh chàng vô não nó dừng lại thì anh này anh mới dừng có cái thân không nè, quý vị thấy không? Có cái thân, cái miệng dừng, nhưng mà trong cái ý của anh chưa dừng. Anh suy nghĩ rằng là mình dừng lại, nhưng mà cái tay mình cầm con dao, cái ý của mình đến gần mình là mình giết cái ông này, mình chặt cái ngón tay, nhưng mà là thân nhẫn thì được rồi đó, khẩu nhẫn này được rồi đó, nhưng mà cái ý thì chưa nhận. Cho nên cái phần thứ nhất tức là cái ý nghĩa dừng lại thì Phật dạy chúng ta những cái lăng xăng lứt xích, những cái chuyện bên ngoài ngoại tướng đó chúng ta có thể dừng lại được, nhưng mà cũng khó dừng. Nói như vậy cũng khó dừng, bởi vì sao? Bởi vì tâm của chúng ta, Đức Phật dạy là tâm viên ý mã. Cái tâm của mình giống như con vượn nó chuyền cây, như con ngựa trong ngoài đồng nổi, không bao giờ mà giờ nó dừng lại hết. Cái tâm phạm phu mà gọi là vọng tâm vọng tưởng, thì lúc nào cái tâm của chúng sinh, cái tâm của mình nó cũng dao động như con vượn chuyền cây, như con ngựa trong ngoài đồng nổi, mà biểu dừng lại là cũng khó dừng. Như vậy về cái mặt tu bên ngoài, cái chuyện dừng lại đó, quý vị thấy mình khó tu không? Chứ không phải dễ đâu. Nếu mà không tu được cái hình thức này, cái ngoại tướng này, thì làm sao mình dừng cái ý được? Rồi này, rồi cái phần cái ý dừng này, thầy sẽ trình bày sau để quý vị thấy. Cái phần thứ nhất, tức là mình mới dừng được cái bên ngoài thân khẩu đó. Nhưng mà là khó. Rồi cái bà Phật tử thầy kể cho quý vị nghe bà về chùa tu Bát Quan Trai một tháng, hai kỳ. Đạo tràng niệm Phật bà tham dự, bà tu rất là nghiêm mật, tinh tấn. À, cái nhà của bà là cái thằng con trai út, nó lấy vợ, bà mới chia cho nó nửa cái khúc sau, bà ở cái khúc trước. Bởi vì khúc trước thì có cái bàn thờ Phật với bàn thờ gia tiên, cho nên bà ở cái khúc trước để bà tụng kinh niệm Phật, còn hai vợ chồng nó là ở phía sau. Như vậy hợp lý quá. Thế thì sáng con dâu của bà nó quét cái nhà đó, mà tới cái khúc mà chia đó là nó tấp rác lên cái khúc trên cho bà. Quý vị làm mẹ chồng, quý vị chịu nổi không? Dừng nổi không? Bà nói thưa thầy, nó sùng gan lỗng máu lên đầu, chết chịu rồi. Cái nhà của mình chia cho nó, mà nó quét cái nhà tới cái khúc mà nó chia đó, nó quét nó tấp lên, nó không có quét luôn. Bà nói bà hết chịu nổi. Làm thinh đó, nhưng mà trong này nó muốn trào máu luôn. Thì quý vị thấy không, thân nhẫn khổ nhẫn không có chửi. Bây giờ bên đây mình đi chùa mình chửi nó nè. Nó nói má đi chùa mà má dữ quá. Cũng khó nghe nữa. À, không lẽ rồi lấy chổi đập nó cũng không được. Làm thinh. Nhưng mà bà nói nó chịu hết nổi thầy. Có bữa bà muốn xỉu luôn. Muốn xỉu luôn. Như vậy dừng rồi đó quý vị thấy dừng khó không? Rất là khó. Cái này bà đi chùa bà nghe thầy giảng, nhưng mà nghe thì nghe đó bằng cái lý thuyết, nhưng mà cái tu mới thực hành chứ không mới nghe cái lý thuyết không. Khi mà về bà thấy cái cảnh đó bà hết chịu nữa, mà về chùa nghe thì được, nhưng mà về là hết chịu nữa. Một hôm đó, nó có đứa con gái nó bị sốt xuất huyết não, nó chết, nó đem về 7 tuổi. Bà cũng không dám xuống đụng chạm gì hết, con đó bà cũng má cũng không nói gì hết. Bà trên này bà ngồi bây giờ mà thấy cháu nội bà trên bệnh viện đem về mà để đó, bà cũng sốt ruột lắm mà nó không nói về bà hết. Bà muốn xuống thì bà niệm Phật cho nó, bà không dám. Thì cuối cùng cái con dâu bà nó lên nó nói xuống tụng kinh cho nó đi, nói vậy thôi. Bà mừng quá, giờ nó biểu mình tụng kinh đó, bà xách mỏ bà xuống bà ngồi bên niệm Phật cho nó. Cái hai vợ chồng nó ngồi ôm hai đầu gỗ nó khóc. Bây giờ bà mới nghĩ rằng như vậy bữa nay đó, nhờ cái cơ hội này con nó chết mà nó kêu mình xuống tụng kinh, mà nó kêu như xích lô vậy, chứ nó không ở má rồi xuống tụng kinh cho cháu, nó kêu như xích lô vậy. Thôi dừng lại nhịn nó đi, xuống tụng kinh. Hai vợ chồng ngồi dưới hai cái đầu gối bà, nó ôm hai đầu gối nó khóc. Bây giờ mẹ con mới bắt đầu thương lại. Bà qua bà nói với thầy, thưa thầy, cống chuyện đó mà 10 năm trời chứ không phải là đơn giản, mà nhẫn nại mà tu cái chết dừng là đã không 10 năm. Thì quý vị thấy là một người Phật tử thường xuyên đi chùa tham gia các cái đạo tràng, các cái khóa tu niệm Phật, thế mà cái chuyện gia đình nó dừng lại như vậy phải 10 năm. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mà nếu như đó mình gọi là nói là mình Phật tử mình tu, nhưng mình không dừng lại cái ngoại duyên, cái ngoại cảnh là tu làm sao. Cho nên ở ngoài đời họ nói ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dại, lý do nào vậy? Mình dừng không được. Những cái chuyện bình thường, đối nhân xử thế, chuyện phải trái, chuyện trong gia đình, mình dừng không được. Thì càng ngày nó sẽ trở thành một cái mối họa, đại họa, không phải chuyện đơn giản. Cho nên quý người ta nói mà ăn thua gì, chính cái nói, cái ngôn ngữ mà là biết bao nhiêu cái hệ lụy nó xảy ra do cái ngôn ngữ, nói hơn, nói thua, nói phải, nói trái, thiện nói ác do cái ngôn ngữ này mà người ta tạo biết bao nhiêu tội rồi. Cho nên cái phần thứ nhất thầy nói với quý vị là phải dừng lại, nhưng mà dừng lại cái phần thân khẩu, nhưng mà chưa dừng cái ý. Bây giờ cái phần thứ hai thầy trình bày cho quý vị thấy là phải dừng cái gì? Đừng có tạo nghiệp. Dừng tức là đừng tạo nghiệp. Thế thì nghiệp là gì? Nghiệp là gì? Người Trung Hoa họ dịch từ cái chữ phạn là hành động tạo tác. Nói như vậy mình cũng chưa hiểu cái hành động tạo tác là sao. Mà nói theo tiếng Việt để mình dễ hiểu, cái đó là cái việc làm được lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen, lặp đi lặp lại nhiều lần, tức là cái nghiệp. Như vậy cái người đó đánh bạc, mà khi mà đam mê thành cái nghiệp đánh bạc. Cái người đó hút thuốc, mà đến cái lúc mà đam mê ghiền thì gọi là cái nghiệp hút thuốc. Mà trên đời này có nhiều cái đam mê lắm, mà cái gì đam mê là nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thì gọi là nghiệp. Quý vị thấy không? Những cái điều mà nó làm cho cái thân của mình, nó làm cho cái tâm của mình nó bại hoại, gây ra tội lỗi, mà cái đó nhà Phật gọi là nghiệp, thì gồm có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nghiệp thì nói lại, cái việc được lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen thì gọi là nghiệp. Ăn trầu, hút thuốc, đánh bạc, đá gà, cá độ, bóng đá, xì ke, ma túy, những cái việc đó là cá nhân của người đó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thành cái thói quen, tức là nghiện ngập, là thành cái nghiệp. Đi chùa cũng là cái nghiệp, đi tu cũng là cái nghiệp. Nhưng mà trong lý giáo lý của nhà Phật thì phân ra là thiện nghiệp và ác nghiệp. Cái nào ác nghiệp thì Phật khuyên mình nên tu tập để cái nghiệp đó nó tiêu trừ, là chuyển nghiệp, tu để chuyển nghiệp. Cái nghiệp nào thiện thì Phật khuyên mình phát triển để cái nghiệp thiện đó nó tăng trưởng, và cuối cùng nó dẫn dắt mình đi vào thiện đạo. Mà gây ác nghiệp là nó sẽ dẫn dắt mình vào con đường ác đạo. Thì bây giờ mình có ba nghiệp, thân mình có ba là sát, đạo, dâm, cái miệng mình có bốn nghiệp: nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Và cái tâm ý mình có ba là tham, sân, si. Tức là trong thân khẩu ý mà chúng ta tạo thành 10 nghiệp, nếu ác gọi là ác nghiệp, mà 10 nghiệp đó gọi là thiện nghiệp. Như vậy là chúng ta tạo thiên đường, và chúng ta cũng tạo địa ngục. Thiên đường hay địa ngục là do cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp? Thầy nhớ có một lần thầy giảng ở trên chùa Phước Huệ ở Bảo Lộc, đang giảng như thế này, thì có một đạo hữu nó cũng lớn tuổi rồi, ông đứng dậy ông mới hỏi: thưa thầy, tôi đọc ở trong kinh Phật, tôi thấy Đức Phật nó có địa ngục, mà địa ngục ở đâu, nhờ thầy chỉ giúp. Câu hỏi rất đơn giản mà thầy trả lời không được. Tại sao? Bởi vì trong kinh Đức Phật không, nếu thầy trả lời dưới đất, địa ngục dưới đất, thầy nói quan cho Phật, Phật không có nói. Nếu thầy trả lời địa ngục kia đất là phản khoa học, mà giáo lý vô nhà Phật thì không phản khoa học. Đó, hai cái điều đó thầy trả lời không được. Trong kinh Duy Ma Cật thầy học rồi, Đức Phật nói địa ngục không phải dưới đất, không phải ở trên trời, không phải ở đông tây nam bắc, mà ở đâu cũng có địa ngục. Trong kinh Duy Ma Cật Đức Phật nói cái đó. Cho nên thầy không chỉ địa ngục ở dưới đất đâu. Cuối cùng thầy mới nghĩ địa ngục ở nhà đã hữu cho đâu. Ông chề cái môi rồi bắt cái cậu Mỹ Thuận được, lắc đầu. Thầy mới nói đạo hữu ngồi xuống, tôi biết tôi trả lời như vậy là đạo hữu không hài lòng, nhưng mà bí quá là không biết làm sao, bí quá. Thôi bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị trong cái hội trường này, khi nào con cháu của quý vị nó nghịch quá, nó phá quá, nó hỗn hào quá, quý vị rủa lũ quay đà độ chú ngục có không? Lũ quay đà độ quỷ sứ có không? Như vậy nhà mình là địa ngục cho mình chứa quỷ sứ đi chú ngục chứ gì nữa. Thế thì ông đạo hữu ổng đi ra để quý thầy gì thấy đâu, mình tạo thiên đường và mình cũng tự mình tạo địa ngục do thân khẩu ý này, chứ không có ai xen vô cái chuyện đó hết. Như vậy cái dừng thứ nhất là chúng ta dừng thân với khẩu, mà cái dừng thứ hai đó là ý. Bởi vì cái miệng của mình mà mình nói gian dối, có phải tự cái miệng nó nói được không? Là phải cái tâm nó khởi lên cái miệng mới nói được. Bây giờ cái tai này đi ăn cắp thì có phải do cái tai này ăn cắp không, mà do cái tâm này, cái tham tâm nó khởi lên thì cái tai nó mới ăn cắp. Cái tâm là cái chủ động cơ, nó sai khiến cái tâm, cái tai, cái thân hành động. Như vậy ngoài thế gian họ bắt được cái người đó, họ nói là ăn trộm, ăn cướp, thì phải bắt được tay vai, được cánh, có tang vật đàng hoàng mới kết tội người ta được. Nhưng mà đạo Phật nó không phải. Khi cái tham tâm nó khởi lên thì cái người đó mới ăn cắp, mà cái tham tâm nó không có khởi lên thì dù có chín tay mười chân này nữa thì con người đó cũng không ăn cắp. Thầy minh họa cái đó để quý vị thầy nó thực tế lắm. Hai cái người bạn lâu ngày không gặp nhau, một hôm gặp nhau, cái người bạn khách đó tới nhà cái người bạn chủ, bạn chủ mới hỏi chứ anh em lâu ngày quá, giờ bạn đến chơi mà ở mấy hôm? Cái người bạn khách ra mới nói bà hôm anh em lâu ngày gặp quá, ở chơi tâm sự rồi nhiều chuyện thì mới có cái ngày thứ nhất buổi sáng và buổi chiều. Cái người bạn khách đã vào trong phòng tắm thì đầu tiên hết rồi anh thấy cái đồng hồ máng ở trên cái móc áo ở trong nhà tắm, cái đồng hồ đó đặt tiền, con mắt tiếp xúc với cái đồng hồ, cái nhiệm vụ của con mắt chỉ nhiều đó thôi, nhãn căn tiếp xúc với sắc trần sinh ra cái hiểu biết của con mắt là nhãn thức. Tức là khi mà con mắt tiếp xúc cái đồng hồ rồi thì cái thức nó biết cái đồng hồ này đắt tiền, có giá trị. Liền đó thì cái tham tâm sở nó khởi lên, cái thức nó nhận biết rồi thì cái tham tâm sở nó khởi lên. Xong rồi ra khỏi nhà tắm, giấu cái đồng hồ ở đâu đó, cái tham tâm mà, cho nên cái tay này lấy cái đồng hồ ra nói chuyện với cái người bạn chủ nhà đó. Mình mới nghe cái cuộc điện thoại ở nhà rồi có công chuyện gấp, mình phải về không ở chơi được. Thế là ăn cắp lúc nào? Có phải ăn cắp là cái lúc mà cái tham tâm sở nó khởi lên còn đứng ở trong nhà tắm đó không? Mới khiến cái tay này lấy cái đồng hồ rồi giấu, tham mới giấu. Bây giờ cũng cái trường hợp đó, người bạn ở trong nhà tắm nó thấy cái đồng hồ, biết cái đồng hồ này cắt tiền mà của ai, của các thành viên trong gia đình hay của ai. Bây giờ cái vô tham tâm sở nó khởi lên, tức là không tham. Trong con người của mình, Đức Phật nói là có ba món tam độc là tham sân si. Và cũng trong con người mình có ba món là vô tham tâm sở, tức là thiện tâm sở, là vô tham, vô sân, vô si. Nếu không có ba món thiện tâm sở này, không ai tu được. Người đó tham suốt đời, sân si là sân si suốt đời. Nhờ có ba cái món tam thiện căn này cho nên mình tu mới được. Thì bây giờ cái người khách đó là không thở lên cái tham tâm sở, mà vô tham tâm sở, tức là không tham. Xong rồi đi cầm cái đồng hồ đi ra, chứ không phải giấu đâu hết, cầm cái đồng hồ đi ra, đưa lên giữa nhà đó, hỏi cái đồng hồ này của ai. Thì không có vợ thì của chồng, không có vợ chồng thì của con cái, người tâm của gia đình của ai. Là người bạn này trao cái đồng hồ lại cho các thành viên trong gia đình này, còn nói câu nữa, gặp tao chứ gặp ai là rồi. Bây giờ mình làm anh hùng rơm rồi đó, quý vị thấy không? Như vậy là cái trường hợp đó là tham tâm sở khởi lên thì gọi là trộm cướp, mà vô tham tâm sở khởi lên là không trộm cướp, cũng là cái bàn tay này, cũng là con người này. Như vậy là lúc ban đầu mình xây địa ngục, mà cái thứ hai đó là vô tham tâm sở lên khởi lên mình xây thiên đường, tức là thiên đường hay địa ngục mình tạo chứ ai tạo. Cho nên cái phần thứ hai đó là Đức Phật dạy là chúng ta dừng lại, có nghĩa là đừng tạo nghiệp. Thầy nhớ có một hôm cái câu chuyện thế này, Ô Sào Thiền Sư, ngài tu hành mà ngài tránh cái chùa chiền tự viện cơ sở, rồi ngài không có ham. Ngài lên cái cây đại thọ, ngài gác trên đó, ngài làm cái chỗ ngài tu hành nó sơ sài, để người đời họ giống như cái ổ quả vậy. Cho nên người ta đặt ngài là Ô Sào Thiền Sư, tức là cái vị thiền sư này mà làm cái ổ ở trên cái tàn cây, nó giống như ổ con quạ vậy, gọi là Ô Sào Thiền Sư. Bạch cư vị là một Phật tử quyên thâm Phật pháp, ông giỏi Phật pháp lắm. Ông mới đến, ông mới hỏi đạo với ngài Ô Sào Thiền Sư. Ngài nói, thưa ngài, tôi nghe danh của ngài là một vị danh tăng lỗi lạc, Phật pháp quyên thâm, xin ngài nói cái gì, cái yếu chỉ của Phật pháp để cho tôi hiểu. Ô Sào Thiền Sư ngài không trả lời, không nói gì hết, ngài động thinh, ngài không nói gì hết. Một giây lát là ngài mới nói, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Ông bạch cư gì, ông lắc đầu, ông nói tưởng đâu cái chuyện về cao thâm của Phật pháp, ngài nói cái chuyện là con nít lên năm nó cũng biết. Ông chê nó chứ. Ô Sào Thiền Sư ngài mới trả lời, ngài này đúng rồi, cái việc đó trẻ con nó biết, nhưng mà người lớn 80 tuổi làm chưa xong. Bây giờ cái người hỏi đó không có trả lời nữa, lầm thinh trả lời nữa. Thế thì nội dung trong cái bài đó phải ghi đây được, chớ làm điều ác, tức là dừng lại chứ gì, dừng lại chứ ác mà tá là đừng làm điều ác, nên làm việc lành. Tức là cái ý của Ô Sào Thiền Sư nói với ông Bạch Cư Vị, ông giỏi lắm, ông là một cái nhà học giả, hiểu biết Phật pháp trên lý thuyết, nhưng mà cái thực hành của ông chưa làm được. Cho nên ngài nói là Trẻ con thì biết, nhưng mà người 80 chưa làm được. Ông chỉ hiểu, ông biết trên lý thuyết mà thôi. Nhưng mà cái việc làm ông làm chưa được. Điều ác chớ làm, chư ác mạt tác. Điều ác chớ làm, nên làm việc thiện. Đó là chúng thiện phụng hành, giữ tâm ý cho thanh tịnh là lời của Phật dạy. Bây giờ chúng ta mới thảo luận cái chuyện tất cả những điều ác, cái gì gọi là ác, cái gì gọi là ác. Cho nên thường thường thì mình cái gì mình nói cũng cái việc đó là có tội, cái việc này có tội, cái việc này có tội, cái gì mình nó có tội hết đó. Mà ác mới tội, thì cái gì gọi là tội? Theo giáo lý của nhà Phật, từ cái việc làm nào mà trái với nhân quả gọi là tội. Mà không có trái với nhân quả thôi. Cái hành động, cái việc làm của mình mà nó trái với nhân quả thì cái đó gọi là tội, mà nó không trái với nhân quả. Ví dụ, mình trộm cướp, tức là trái với nhân quả. Mình không có làm, người ta làm, tức là đổ mồ hôi xót mắt. Người ta tìm ra cái đồng tiền, tìm ra cái kinh tế, mà mình không làm gì hết, mà mình lừa đảo, dối gạt, là trộm cướp, đào tường, phép dứt, lấy của người ta, mình cười mà người ta khóc, vì cái việc đó là trái với nhân quả, đạo Phật nó là tội. Có gì thấy không? Cái việc làm mà nó thuận với nhân quả, mình đem cái quà đó mình cho cái người nghèo, mà cái người nghèo đó họ mang ơn mình, họ vui vẻ, họ nhận cái quà đó, thì mình người cho mình thấy sao? Mình cũng vui, mà cái người nghèo họ nhận cái quà của mình cho đó họ vui. Tức là cái việc đó nó thuận với nhân quả, thì cái đó gọi là phước. Mà cái hành động, cái việc gì trái với nhân quả gọi là tội. Mình nói tội phước nhưng mình không hiểu cái nào là tội, cái nào là phước. Như vậy là chớ làm điều ác. Điều ác này là thân mình có ba việc ác, là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Những cái việc đó này, sát sanh là một, trộm cướp là hai, tà dâm là ba. Ba cái việc này nó trái với luân thường đạo lý, nó trái với cái đạo từ bi của đạo Phật, thì cái đó trái với nhân quả, nó gọi là tội. Cái thứ hai là cái miệng mình nó chia làm bốn. Nè, nói không chân thật, nói thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Cái lời nói của mình với cái tâm của mình nó hợp với nhau gọi là chơn ngữ. Thí dụ cái tâm của mình biết cái việc đó, mình mua bán, mình biết cái hàng đó cái hàng xấu, nhưng cái miệng mình phải nói cho tốt. Tại sao? Thì mình ham lời, cho nên cái việc đó nó trái với gì? Cái tâm của mình, cái lời nói nó trái với cái tâm của mình, đó gọi là tội. Đó nữa. Mà khi mà cái tâm của mình nghĩ lên cái đó tốt mình nói tốt, cái này xấu mình nói xấu, mình bán giá cả nó. Đạo Phật không cấm người Phật tử thương mại, nhưng mà cấm gian dối. Thì kể có một hôm nó thầy đi giảng ở dưới miền Tây, thì đi ngang chợ Long Thành thì thấy chôm chôm nó bán tốt quá. Trong giường họ đem ra nó tốt tươi lắm. Thầy nói với cái bà bán hàng đó, chị bán cho tôi hai bọc 10 kg, một bịch 10 kg, giá cả tôi bằng lòng tôi mua rồi. Chị ta mới lấy hai cái bịch ni lông mới bỏ chôm chôm rồi để lên cái cân. Thầy dồn thầy thấy là con số 13, tức là 13 kg. Thầy mới nói với cái chị bán hàng là tôi mua có 10 kg, tôi không có trả 13 kg nha, sao chị ép tôi chị bán được 13 kg? Chị ta làm thinh không nói gì hết. Cầm hai cái bịch xong để xuống, chị ta mới nói: thầy thông cảm, con bán cho thầy là như vậy đó, chứ cái cân của con là cái cân nghề nghiệp, như vậy là 1 kg còn 700 gram. Cái đó là Phật cấm. Nhưng mà xã hội người ta có cấm không? Ở ngoài đời người ta có cấm cái chuyện mà mua gian bán lợn không? Cấm hết. Thế thì cái việc đó là gì?
là tội, trái với nhân quả. Thầy mới đứng thầy nói với cái người thế này nè, bán thì phải có lời, chứ không ai điên gì bán lỗ về lấy cái gì mà giữ chồng con cái nó sốc. Nhưng mà chị nên nhớ thôi nè, cái lời đó đó về để cả gia đình cùng chia, tức là chồng cũng ăn, con cũng ăn, dâu cũng ăn, rể cũng ăn, nhưng mà cái tội mình chịu thôi, chứ mấy người đó họ không có chia. Nếu như mình lời cái này mà về cả gia đình, 6 thành viên trong gia đình nó cùng chia cái này, thì mình làm mà cái này họ không chia mà mình lãnh hết thì không giả gì đâu. Không, cái việc đó mình gian dối, mình lãnh hết, mấy người đó họ hưởng không mà họ không có chia. Vậy cho nên đó, là cái miệng của mình với cái tâm của mình nó hợp với nhau, ta gọi là chân ngữ. Mà cái tâm của mình với cái miệng mình nó trái với nhau là giọng ngữ. Như vậy miệng mình có 4 cách giọng ngữ: nói không chân thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và chửi rủa mắng nhiếc. Tâm của mình, tâm ý của mình có tham, có sân, có si. Thì như vậy tức là 10 nghiệp mà do thân khẩu ý này tạo. Cho nên địa ngục có 10 cửa chứ không có 11 cửa. Cửa ngục không có làm 11 cửa mà có 10 cửa thôi. Tức là 10 cái cửa ngục này là ám chỉ cho 10 cái nghiệp thân khẩu ý này, chứ không có cái gì xa lạ hết. Nếu quý vị muốn phá một cái địa ngục thì quý vị phải tu 10 nghiệp này, thì quý vị tu một nghiệp của cái miệng thì quý vị tự phá được cái cửa ngục. Quý vị tu được 3 cái nghiệp của thân thì quý vị tự phá được 3 cái ngục của thân. Thì quý vị tu hết 10 nghiệp này thì quý vị phá hết 10 cửa ngục này. À, như vậy tức là dừng lại của cái phần thứ hai, đó là đừng tạo nghiệp, dừng lại đừng tạo nghiệp. Thì như vậy trong giáo lý của nhà Phật dạy chúng ta là tu để chuyển nghiệp. Tu để chuyển nghiệp. Bởi vì cái nghiệp là do cái hành động của mình tạo tác, mà là lâu ngày chày tháng lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái nghiệp. Bây giờ thầy ví dụ thế này quý vị, thầy có 3 người nắm tay cùng đi cái điểm từ A cho đến B, quyết tâm đi đó, nhưng mà đi được một phần đường thì trong 3 người đã có một người họ thích đánh bạc, họ thấy cái sòng bạc họ nhào vô, 2 người này kéo không có ra. Thì bài bạc nó có rủ đâu, nó có tiếng lớn tiếng nhỏ gì đâu, mà cái đam mê này nó hút cái sức mạnh của nghiệp, gọi là nghiệp lực, tức là nó hút cái người đam mê cờ bạc này vào trong cái sòng bạc này, cuối cùng thua hết về ta khóc. Còn 2 người nó tiếp tục đi được 2 phần đường thì cái người này thấy cái quán nhậu, cho nên cái người này họ thích nhậu, thì cái sức mạnh của cái nghiệp rượu này nó kéo cái người này vô trong cái quán nhậu đó. Còn một người nữa không có thích bài bạc, không có thích rượu chè gì hết, đi thẳng từ A tới B, có nghĩa là từ sanh tử tới niết bàn, ta đi được chứ có sao đâu. Cho nên Đức Phật mới nói là ta là thật, Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nếu chúng sinh là đi từ sanh tử tới niết bàn, đừng bị cái nghiệp này nó hút, thì mình đến niết bàn an lạc chứ có sao đâu. Nhưng ngạch gì đó là dọc đường bị cái sức mạnh của cái nghiệp nó hút mình vào, là hết tài sắc danh thực thì, gọi là ngũ dục. Ở thế gian họ nói là dò sông dò bể dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Cái tâm mình khó lắm. Ở này, ở trong nhà mình nói nó sanh tử bất sanh tâm, sanh ngưu vô sanh giác, sanh con được chứ sanh cái lòng nó sanh không có được. Con trâu mẹ nó sanh ra con nghé được, chứ cái sừng nó là sanh không có được. Đó hả? Ở ngoài thì nó dò sông dò bể dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người, tức là cái tâm của mình khó mà đo. Phật lấy cây thước ngũ dục, Ngài đo hết được hết, không có gì khó hết. Tài sắc danh thực thì năm cái món đó gọi là đam mê, chứ dục có nghĩa là đam mê. Cái người này thì họ ham tiền, cái người khác thì họ ham sắc dục, cái người nữa thì ham danh, cái người thứ tư nữa là ham ăn, cái người nữa là ham ngủ, tức là tài sắc danh thực thì năm cái món dục lạc này là nó dùng cây thước ngũ dục mà Đức Phật đo được hết tâm lý của con người. Người này ham cái gì, người này đam mê cái gì, người này không đam mê cái gì trong năm món dục đó. Bởi vì thế, như vậy là chúng ta tạo nghiệp, chúng ta tạo nghiệp. Thế thì nghiệp thiện và nghiệp ác trong đạo Phật chia ra là thiện nghiệp và ác nghiệp. Thì cái nào gọi là ác nghiệp thì Đức Phật là khuyên mình nên từ bỏ, nên tu tập, nên dừng lại, đừng tạo thêm. Tức là dừng lại, đừng tạo thêm. Và cái nghiệp thiện thì Ngài khuyên mình lên phát triển, tu tập để dần dần cái thiện nghiệp này nó tươi tốt, giống như mình trồng cái cây. Khi mình trồng cái cây đó mà mình tưới tắm, mình vung phân, tưới nước, mình chăm sóc thì cái cây nó phát triển, nó tốt, nó mau ra trái. Nhưng mà cũng người khác họ trồng cái cây mà họ bỏ bê, nó không tưới gì hết, nó tưới không có chăm sóc phân bón gì hết, thì cũng hai cái cây, mà cái cây này dần dần nó chết, không ai chăm sóc nó. Nhưng cái cây này người ta chăm sóc nó. Vậy người tu hành tức là cái người biết chăm sóc, tưới tắm, dung bồi cái thiện nghiệp, để rồi một ngày nào đó chúng ta nhắm mắt lìa đời thì cái nghiệp này nó dẫn chúng ta vào luân hồi sanh tử, không có thần linh, không có thượng đế nào xen vào chỗ đó, mà nghiệp dẫn đi luân hồi. Thầy kể cái chuyện này quý vị nghe. Là cái bà này bà niệm Phật 20 năm, chuyên tinh tấn lắm. Bữa đó bà nằm chiêm bao, bà mới thấy một cái người thanh niên nó tiều tụy lắm, nó sơ sát lắm, nói với bà thế này: bà ơi, tôi tìm bà khó quá, hiện giờ tôi đang khổ sở, bà cứu tôi. Bà mới nói: anh khổ về cái phương diện nào mà tôi cứu anh, cứu bằng cách nào? Người thanh niên nói: mấy tôi là người Đại Hàn, tên là Kim Thiện Nhật, bị Iraq nó chặt đầu, mà tôi tìm bà để bà cứu tôi, mà tôi tìm khó quá. Bà mới nói: được, tôi thấy anh tiều tụy, anh khổ sở quá, anh chết oan, oan tội quá, mà bây giờ anh muốn tôi cứu thì anh niệm Phật, anh niệm được không? Thì người thanh niên ra mới nói: được. Thì bà mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chàng thanh niên nó niệm theo, bà niệm 3 lần như vậy. Thì bà mới thức giấc. Thì bà xách xong chuỗi, bà ra ngoài phòng khách, bà niệm Phật tiếp. Thì người con trai của bà anh thức giấc, anh đi toilet, anh ra anh thấy bà mẹ ngồi đó. Anh nói: mẹ, mẹ biết giờ này là mấy giờ không? 2 giờ khuya. Mà mẹ lớn tuổi rồi, sức khỏe mẹ không cho phép, mẹ không nên niệm, không nên thức khoe, mẹ đi nghỉ đi. Bà mẹ nói: con ơi, mẹ mới vừa chiêm bao một cái giấc chiêm bao lạ lùng lắm. Có cái chàng thanh niên đó nói với mẹ là người Đại Hàn, tên là Kim Thiện Nhật, mà bị Iraq nó chặt đầu, anh đi cứu trợ bên đó, mà tìm mẹ để nhờ mẹ gì cứu anh. Mẹ mới nói rằng: nếu tôi cứu anh thì anh phải niệm Phật, ngoài cái niệm Phật ra thì không còn cách nào tôi cứu anh được, anh niệm được không? Thì chàng thanh niên đó mới gật đầu, mẹ dạy họ niệm Phật. Thì mẹ thức giấc, mẹ ra đây mẹ niệm Phật tiếp cho họ. Con trai của bà mẹ nói rằng: mẹ là hành giả của Tịnh Tông, không được nghe điện thoại, không đọc báo, không xem truyền hình, sao mẹ biết cái chuyện đó? Bà nói mẹ đâu có đọc báo, mẹ không có xem truyền hình, mẹ không có nghe điện thoại, mẹ nằm trên báo, mẹ thấy rõ ràng cái chuyện đó. Con trai của bà mẹ chở vô phòng là lấy cái tờ báo ra, nó đọc cái kinh cho bà nghe, đây là cái chuyện thật, có cái hình đăng đây nè. Bà mới dòm trong cái tờ báo, bà thấy cái hình, bà nói đúng rồi con ơi, cái người thanh niên mà mẹ thấy trong chim bao đó với cái hình này giống nhau. Rồi bà tiếp tục bà đi ngủ. Thì trước khi bà lên giường bà ngủ đó, thì bà nói thế này: ngày mai đó là con tôi nó chở tôi vào tịnh tâm học hội tôi niệm Phật 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, anh có thể theo tôi vào trong đó niệm Phật. Đức chúng như hải, còn cá nhân tôi thì không bằng đại chúng. Đại khái vậy. Thì sáng hôm sau đó, sáng thứ bảy, thì con trai của bà mới lấy xe nó chở bà vô tịnh tâm học hội, bà niệm Phật 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Khi trở về thì bà niệm Phật tiếp cho anh năm 1 tuần lễ, bà hồi hướng cho Kim Thiện Nhật trong 1 tuần lễ. Đến cái ngày thứ bảy đó, anh mới thấy là Kim Thiện Nhật ngồi trên cái hoa sen, tay vẫy tay chào bà: tôi về Cực Lạc. Bà kể cho con trai của bà nghe: con ơi, mầu nhiệm lắm. Tức là suốt 1 tuần lễ nay, từ hôm mà mẹ ở tỉnh tâm học hội mẹ về, mẹ luôn niệm Phật hồi hướng cho Kim Thiện Nhật, thì cái ngày cuối cùng hết là Kim Thiện Nhật cho mẹ thấy rồi, anh ngồi trên cái hoa sen, anh về tịnh độ, anh nói với mẹ là: tôi chào bà, tôi về Cực Lạc. Thì con trai của bà mẹ dựa vào cái câu chuyện đó, anh mới viết một cái bài báo, anh gửi cho Phật giáo Đài Loan đăng, là thân trung ấm vãng sanh. Cái tựa của cái bài báo đó là thân trung ấm vãng sanh, vì anh thấy hay quá. Nghĩa là Kim Thiện Nhật này chết rồi thì về báo mộng cho bà biết là bằng cái thân trung ấm, chứ không phải là cái người thiệt như là mình. Mình đến mình nhập đạo tràng, mình niệm Phật thì mình cùng với đồng tu của mình niệm Phật ở đạo tràng nào, cái đó là đích thân cái bản thân của mình. Nhưng mà ở đây là Kim Thiện Nhật là về gặp bà và tha thiết nhờ bà cứu, thì bà nhờ cái pháp môn niệm Phật đó bà cứu Kim Thiện Nhật. Kim Thiện Nhật báo mộng cho bà biết bằng cái thân trung ấm, cho nên con trai của bà thấy câu chuyện đó mầu nhiệm của anh viết cái bài báo đó. Năm ngoái thầy đi Đài Loan, thầy dự cái pháp hội ở Đài Trung của Hòa Thượng Quảng Tâm, mời cái bài báo đó bên đó người ta phổ biến cùng hết để quý vị thấy. Như vậy khi chúng ta khởi cái niệm ác và khi chúng ta khởi cái niệm thiện, thì đạo Phật dạy chúng ta nên dừng cái niệm ác đó để chúng ta tích tụ khởi cái niệm thiện lên, vì cái thiện nghiệp, cái nghiệp thiện đó nó sẽ đưa chúng ta đến cái chỗ an lạc. Mà nếu như chúng ta không dừng cái nghiệp ác thì để cho nghiệp ác nó tăng trưởng, thì sau khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng, cái thân ngũ uẩn dạ tạm này cùng với cái nghiệp đó nó dẫn chúng ta đi vào sanh tử luân hồi. Bây giờ thầy nói sơ về cái thân trung ấm để quý vị thấy rằng khi mình chết, tức là ở thế gian có 2 cái ngộ nhận. Cái ngộ nhận thứ nhất là người chết rồi là hết, không nhân không quả, không có báo ứng, không có đời sau, cát bụi trở về với cát bụi. Đó là một cái sự nhầm lẫn đáng tiếc. Nếu họ suy nghĩ như vậy là hoàn toàn trái với nhân quả. Quý vị thấy không? Người ta vô tình đồng quá giữa cái thiện cái ác bằng nhau, nghĩa là người làm ác chết cũng hết, người làm thiện chết cũng hết, thì cất chùa làm gì, tu hành làm gì, đào tạo pháp sư để làm gì, vô lý. Cái việc đó, cái suy nghĩ đó, cái ngộ nhận đó trái với nhân quả. Làm lành chết rồi cũng hết, làm ác giết người cướp của rồi cũng hết, mình các bụi trở về với các bụi, thì như vậy tức là không tin nhân quả, mà cái việc đó là hoàn toàn trái với nhân quả. Vì Đức Phật dạy nhân lành thì quả lành, nhân ác thì quả ác. Chứ không thể là nhân ác với thiện đồng nhau được. Mà tin như vậy tức là đồng quá thiện với ác bằng nhau. Cái thứ hai nữa là cái người đó là con người, dù có tu hành hay làm ác gì đó không cần biết, nhưng mà chết rồi là cái linh hồn của hai được vẫn còn là linh hồn con người bình thường, trái với nhân quả. Bây giờ cái người đó họ làm ác thì họ chết rồi cái linh hồn họ vẫn là con người. Thế cái người làm thiện tu hành cả cuộc đời đạo cao đức rộng, chết rồi cái linh hồn người vẫn là con người, ta tu làm gì, ta cứ làm ác đi, vì hai cái này nó bằng nhau. Như vậy là cái ngộ nhận thứ nhất với cái ngộ nhận thứ hai này hoàn toàn trái với nhân quả. Đạo quý vị thì Đức Phật định nghĩa thế này, chết có nghĩa là chấm dứt cuộc sống cũ, nối tiếp tiếp cuộc sống mới. Ở cuộc sống mới này có hai điều kiện xảy ra, một là an vui, hai là đau khổ. Ở mình sống ở đây đó 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi gọi là cái cuộc sống cũ, chết là chấm dứt cuộc sống cũ, nối tiếp cuộc sống mới. Chứ có cuộc sống mới chứ không phải là mình giết cái cuộc sống cũ để chấm dứt, mà đồng thời nối tiếp cuộc sống mới. Ở cuộc sống mới này có hai điều kiện xảy ra, một là an vui, hai là đau khổ. Nếu trên cuộc đời này người đó họ làm ác, họ làm ác thì khi họ chết thì cái thân của họ chấm dứt rồi, thì cái đời sống tương lai của họ, họ sẽ bị đọa lạc trong ác đạo. Tức là đời sống tương lai đó an vui hay là đau khổ, đọa vào ác đạo gọi là đau khổ. Nếu cái người đó lúc sanh thời họ làm thiện, tu nhân tích đức, thì sau khi bỏ cái đời sống cũ này, họ sang cái đời sống mới là họ an lạc, họ được sanh về các cõi trời, họ được vãng sanh về cực lạc, hay hoặc giả họ trở lại được làm người ở cái cõi này. Như vậy là ba con đường tốt, tức là thiên nhân Atula, tức là tương đối tốt, mà ba con đường xấu, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Như vậy là cái đời sống tương lai nó sẽ chia làm hai, một là đọa xuống tam ác đạo, hai là an lạc làm người, hay là chư thiên, hay là vãng sanh về cực lạc. Như vậy Đức Phật định nghĩa cái chết nó như vậy, chứ không phải chết là hết. Bây giờ thí dụ thế này quý vị thấy, cái người này khi lập gia đình, cha mẹ cho ở riêng, cho một cái nhà đơn giản ở riêng, cho ra riêng mà. Rồi hai vợ chồng mới làm lụng tích lũy một số tiền, 20 năm sau, 30 năm sau, cái nhà cũ đó cha mẹ cho nó xuống cấp, nó hư, mục nát, có cái tiền tích lũy đó mới là cất vào cái nhà mới. Như vậy bỏ cái nhà cũ đó sang cái nhà mới này phải là đầy đủ tiện nghi, người sống an lạc, tích lũy tiền của. Thế thì cái người thứ hai này cũng cha mẹ cũng lập gia đình rồi cho cha mẹ cho ở riêng 20-30 năm, không có tích lũy được đồng nào hết, làm nhiều ăn nhiều, còn đi vay nợ nữa ăn nữa. Thì 20-30 năm sau cái nhà cũ này nó hư rồi, thì đâu có tích lũy tiền của rồi, tiền đâu mà có cái nhà mới. Đồng ý phải bỏ cái nhà cũ này nó xuống cấp, nó sập đi, thì nhà mới ở đâu ở? Có phải ra ngoài đường ở không? Nó không có tích lũy. Còn cái người A kia, người ta tích lũy 20-30 năm, ta có cái kinh, cái kinh tế người ta ổn định, người ta mới có tiền ta cấp cái nhà mới, ta qua cái nhà mới ta ở. Đây bây giờ cái, khi lúc sanh thời này mình không có tu nhân tích đức, mình không tích lũy cái phước đức, thì sau khi chết rồi thì mình ra xuống đâu? Bỏ cái thân này đi xuống cái A Tỳ địa ngục ở, tức là không tích lũy công đức, không tích lũy cái sự tu hành. Còn cái người B kia đó, trong đời sống hiện tại này họ biết tích lũy cái phước đức, họ biết tu nhân tích đức, thì sau khi họ bỏ cái thân cũ này để họ đi có cái nhà mới của họ, là hoặc lên các cung trời, hoặc về tịnh độ, hoặc là trở lại làm người, tức là ba cái con đường trước tương đối, ba con đường sau tồi tệ. Như vậy để quý vị xác định rằng chết không có nghĩa là mất hẳn, mà cũng không có phải còn là con người hẳn, mà tùy cái nghiệp lực, cái việc làm của mình sanh thời này thiện hay ác, mà đời sau tương lai của ta tốt hay là xấu. Như vậy để quý vị thấy là dừng nghiệp tức là không tạo nghiệp, mà muốn dừng cái nghiệp đó là phải dùng cái tâm ý của mình, tu cái tâm ý này thì mới dừng được cái nghiệp đó. Nếu mình không có dừng cái tâm ý này thì cái miệng này, cái thân mình nó chỉ là cái bề ngoài thôi. Cho nên người tu Phật chúng ta là tu hai lối tu, tu ngoại cảnh và tu nội tâm. Quý vị làm cái việc bên ngoài rất là tốt, rất là tốt, ủng hộ Phật Pháp, xây chùa, xây chiền, ủng hộ tăng ni, làm tháp, làm đường, tất cả mọi việc quý vị làm rất tốt. Nhưng mà cái tâm ý của quý vị làm được chưa? Cho nên Ô Sào Thiền Sư nói với Bạch Cư Vị là trẻ con thì biết, nhưng mà ông già 80 tuổi làm chưa được. Tại sao làm chưa được? Tức là cái nội tâm mình chưa được, chưa cải quán nội tâm. Cái người tu Phật quan trọng tức là cải quán nội tâm, chứ không phải là ở ngoài. Cái chuyện ở bên ngoài cũng phải tu, nhưng mà cái đó dễ hơn là cái mà cải quán nội tâm. Thì kể cái chuyện cải quán nội tâm được chỗ quý vị nghe. Cái anh cư sĩ này 55 tuổi, gia đình tương đối đủ ăn, không giàu có nhưng mà đầy đủ, ở vườn tược trồng trái cây, đời sống rất là an nhàn. Nhưng anh có một cái việc rất đặc biệt này. Cái việc đặc biệt của anh đó là anh thấy ai mà cầm cái quyển kinh mà chữ Việt đó là anh chê dẫm về, anh nói đã mạt rồi ta hết. Anh nói kinh của Phật phải là chữ Tàu, chứ Việt không phải là kinh của Phật. Anh chê bai là cả tăng ni, cả đạo bạn, ai mà cầm cái cuốn kinh Pháp Hoa mà bằng chữ Việt của Hòa Thượng Trí Tịnh mà dịch rồi là anh chê môi, mà anh nói đủ thứ chuyện đó. Ai khuyên lên cũng không được hết. Như vậy quý vị thấy cái chấp đó. Do cái chấp đó thôi. Năm đó thầy xuống đó thầy giảng thì mấy anh em Phật tử rồi trong đạo tràng họ cũng hơi bình cái anh đạo hữu đó như vậy. Thầy mới gặp ảnh, thầy mới nói thế này: anh rất giỏi, mặt nào anh cũng giỏi hết, nhưng mà có một chuyện dở là anh chấp cái cuốn kinh Pháp Hoa bằng chữ Nho ra là của Phật, mà anh chê cuốn kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch ra là không phải của Phật. Cái đó không đúng. Người Mỹ thì họ đọc kinh chữ Mỹ, người Nga họ đọc kinh chữ Nga, người Tàu họ đọc kinh chữ Tàu, người Việt thì đọc kinh chữ Việt. Cái đó bình thường. Tức là do cái ngôn ngữ từng quốc gia mà kinh của Phật được dịch nhiều thứ tiếng. Anh đọc chuyện Tây Du anh thấy không? Thầy Huyền Trang đi qua Ấn Độ đó thỉnh kinh, rồi kinh bên Ấn Độ này đâu có chữ Tàu đâu. Ngài mới mang về Ấn Độ, ngài lập một cái hộ dịch kinh. Rồi các tăng sĩ ở Trung Quốc đang mới dịch kinh, nhưng mà chỉ có thầy Huyền Trang dịch mới là giỏi, bởi vì thầy giỏi chữ Ấn, giỏi chữ Tàu, cho nên thầy dịch tương đối nó chính xác. Còn các vị tăng mà của Trung Quốc là chỉ giỏi chữ Trung Quốc mà không giỏi chữ Ấn Độ, cho nên dịch nó không có chính xác, chỉ có thầy Huyền Trang mà dịch chính xác thôi. Thế như vậy tức là thầy Huyền Trang phải mang kinh từ Ấn Độ mà về Trung Quốc rồi dịch ra chữ Tàu. Bây giờ Hòa Thượng Trí Tịnh là người Việt Nam, lấy cái bản kinh của chữ Tàu ngày dịch cho chữ Việt, thì mình người Việt mình đọc chữ Việt thì đúng quá, hợp lý quá cho nên. Anh lắc đầu, anh không chịu. Dứt khoát anh không chịu. Mà đã không chịu rồi đó thì cái tâm ảnh nó rối loạn hết. Anh nghi ngờ rồi ảnh phỉ báng người này, ảnh phỉ báng người kia, nên là ảnh chê bai hết. Cái đó là cái cố chấp. Cho nên á, bao nhiêu vị tăng ni đều khuyên ảnh hết, ảnh không nghe. Đến cuối cái đời của ảnh á, quý vị biết, thiệt là khổ. Chính là chuyển qua nội tâm chưa không được. Chuyển qua nội tâm là được. Và đến cái giờ ngày cuối cùng ảnh không được, là thật là đau khổ. Cái miệng của ảnh quý vị biết không, nó lỡ hết máu trong này nữa. Cứ nó rỉ nó ra hết mà không có chữa được hết. Cái miệng không thôi. Tức là khi mà ảnh cuối đời đó, thì cái bệnh của ảnh là nó lỡ cái miệng, ung thư đó, cái miệng ảnh nó lỡ hết. Phải là bác sĩ nó khoét ra lỗ chỗ này mới đưa thuốc ăn vô, mà máu mủ ở trong cái miệng ảnh nó cứ, mình thấy mình khủng khiếp luôn. Vậy cho nên đó, cái sự tu hành của chúng ta đó, cái quan trọng đó là chuyển hóa nội tâm. Mà mình chuyển hóa nội tâm vô được, mình bị vấp phải một cái gì đó, nhất là cái cố chấp. Đó là cái cố chấp đó. Cho nên mình chuyển hóa không được là thành cái hậu quả của nó đâu được. Thì bây giờ, thì cuối cùng thầy nói thế này để quý vị Phật tử hôm nay, để quý vị tự nguyện. Cái đời người của chúng ta đó, khi mà cuối đời rồi, do cái nghiệp, do mình tạo cái nghiệp thiện hay là ác đó, gọi là cuối nẻo đường trần, tức là mình đi ba nơi. Một cái con đường thứ nhất gọi là thánh đạo, còn đường thứ hai gọi là nhân đạo, và con thứ ba, đường thứ ba gọi là ác đạo. Thì quý vị sẽ thấy là ba cái con đường này, cái quả khổ của ba đường này, cái người ở cõi trời thì có phước nhưng mà không có trí. Tai bên đây nghe thì nó qua tai bên kia mất hết. Cái người cõi trời, cái quả của người cõi trời chư thiên đó là có phước nhưng mà không có trí. Cho nên Đức Phật không bao giờ thuyết kinh thuyết giới trên cung trời, tại vì họ không nghe được. Là cái khổ của chư thiên hưởng hết cái phước báo rồi thì đọa xuống với ác đạo. Giống như cái người đó, họ có một cái cục vàng, họ có một số tiền, nhưng mà họ để đó, họ cứ lấy ra họ ăn xài, dần dần nó hết, hết thì họ nghèo. Là người chư thiên, cái cõi chư thiên, cái quả khổ của chư thiên là vậy. Cái thứ hai là cái khổ của con người, tức là sanh già bệnh chết. Quý vị thấy không? Cái khổ của con người là sanh già bệnh chết. Khi Thái tử Tất Đạt Đa dạo bốn cửa thành, ngài chứng kiến bốn cái khổ đó, ngài quyết tâm ngài xuất gia để giải quyết cái sanh lão bệnh tử đó, là cái khổ của con người. Cái khổ của ác đạo, tức là ngạ quỷ, cái khổ của súc sanh, cái khổ của a tỳ địa ngục. Ba cái quả của ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Ngạ quỷ tức là cái khổ của ngạ quỷ là đói khát muôn năm. Cái khổ của địa ngục là bị hình phạt không có gián đoạn, gọi là vô gián địa ngục. Cái khổ của súc sanh là bị đâm, bị chém, bị thân thi thay, bị xẻ thịt, tức là cái khổ của tam ác đạo. Cái khổ của con người, cái khổ của chư thiên nằm ở trong cái dạng khổ hết. Tức là cuối nẻo cuộc đời của mình là phải đi ba con đường nữa. Tốt nhất là thánh đạo, hai là nhân đạo, thứ ba là ác đạo. Nhưng mà ba con đường này cũng còn nằm ở trong sanh tử luân hồi. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc ngài còn sanh thời, ngài nói pháp môn niệm Phật để cứu vãn chúng sinh trong cái thời mạt vận này. Trong khi mà giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni ngày hết duyên với năm duyên phù đề này, thì cái pháp môn niệm Phật này còn lưu lại được 200 năm để cứu vãn chúng sinh trong đời mạt vận này. Vì Đức Phật A Di Đà lúc tu nhân trong kinh Vô Lượng 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 Thọ nói, trong khi Tu Như ngài là một vị tỳ kheo phát tạng, ngài phát 48 lời đại nguyện trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai là thầy của phát tạng tỳ kheo, thì lúc bây giờ có 210 ức Đức Phật ở các cõi Phật khác tán thán cái hạnh nguyện của Đức Phật Di Đà là phát đại nguyện để tiếp dẫn chúng sinh về Cực Lạc. Ngài tiếp dẫn hai đối tượng, một là nhất tâm vãng sanh, hai là đới nghiệp vãng sanh. Người niệm Phật lúc cuối cùng nhất tâm bất loạn thì tự lực mình về Cực Lạc. Mà nếu như mình niệm Phật mà trong cái giờ phút hấp hối đó nghiệp mình còn, nhờ cái đại nguyện Đức Phật Di Đà ngài đến, ngài làm cho cái tâm mình nhất tâm rồi ngài rước chúng ta về Cực Lạc, gọi là tha lực. Như vậy chỉ có pháp môn niệm Phật là cả hai vấn đề, tức là tự lực và tha lực, còn các pháp môn khác là chỉ tự lực, mà giờ đó mình tự lực không được là mình rớt trong ác đạo, chỉ có pháp môn niệm Phật. Cho nên vì vậy mà các Đức Phật ở mười phương khác tán thán cái hạnh nguyện của Đức Phật Di Đà là vì ngài tiếp dẫn hai đối tượng, nhất tâm và đối nghiệp. Trong kinh Đại Tập ngài có dạy thế này: một cái viên đá bằng cái trứng gà mình bỏ xuống dưới mặt biển nó chìm sát đá, nhưng mà những cái tảng đá hàng chục tấn, 50 tấn người ta chở qua biển Đông được mà nhờ chiếc tàu. Ví dụ như sắt ở bên Nhật họ chở qua Việt Nam, hàng hóa từ Việt Nam chở qua bên Úc và bên Mỹ hàng mấy chục tấn, hàng cả trăm tấn, tại sao nó không chìm rồi bên Nam nhờ chiếc tàu? Nếu như không có chiếc tàu này thì cái tảng đá đó mấy chục tấn đó, chứ cái viên đá bằng trứng gà này cũng phải chìm sát đáy nữa. Như vậy Đức Phật Di Đà, cái đại nguyện của ngài là dụ cho chiếc tàu, mà cái nghiệp của chúng ta là dụ cho cái tảng đá hàng trăm tấn, hàng chục tấn, mà nếu không có chiếc tàu thì không thể qua biển Đông được. Cho nên như vậy nó nghiệp thì ai cũng có cái nghiệp hết. Nếu làm con người trên cuộc đời này mà nó không có nghiệp thì chắc chắn không làm con người. Chúng ta đến đây chúng ta trả cái tốt nghiệp, cái nghiệp đời trước. Thầy kể cái nghiệp đời trước quý vị nghe. Năm 2004, thầy ở chùa Đại Bi của thầy Phật Đạo bên Thụy Điển. Để cái anh Phật tử này, anh mới đem xe ảnh chở về nhà ảnh. Anh mới nói, ở bên nước ngoài bác sĩ giỏi lắm, nhưng mà cái bệnh tình của má con, bác sĩ tìm không có ra. Thầy hỏi cho má con bệnh gì kể thầy nghe. Má con nhịn ăn, có khi 10 ngày, có khi là 15 ngày má con không ăn vậy hết. Sáng uống nước, tối uống nước. Con đi làm tối ngày là má con ở nhà là giỏi lắm, làm như là ô xin vậy nè, cái gì má con cũng làm được hết, nhưng mà tuyệt đối không có ăn. Sau cái thời gian ăn lại đó, má con ăn một ngày 3 con gà, thầy tin không? 3 con gà mua ngoài shop đem về má con luộc chấm muối tiêu ăn thôi, không có chế biến, không có xào nấu gì hết, ngồi ăn ngon làm gì vậy. Mà nếu cái 2-3 con gà đó mà làm tiệc đãi thì 20 người ăn chưa hết rồi má con ăn hết, nhưng mà còn linh tinh là khác nè, không ai biết bệnh gì hết. Thì chú nói thầy vậy đó, thì bà mới nói ngồi kế bên đó, nó nói thêm tôi đó, thầy ở nhà có 2 mẹ con, nó ăn cái gì tôi ăn cái đó, chứ nó nói gì ăn dữ vậy, ma quỷ nó ăn chứ ai ăn. Mà thầy nói được, tôi nói chắc rồi đó, điều đó chắc ma quỷ nó ăn chứ bình thường rồi, bà ăn cái gì dữ vậy. Bà cười để bà chỉ vô con nữ này nè, nó gian ác lắm, đời trước nó ỷ nó có tiền, nó mướn người ta giết tôi theo tôi báo nó là 3 kiếp rồi. Như vậy là cái quan hồn đó nó nói liền. Thầy lắc đầu, thầy nói cái này thua rồi con ơi, không ai làm được, đây là cái hậu báo, tức là giữa má con với cái cái quan hồn này ở cái kiếp nào đó có gây một cái ác nghiệp giống như Ngộ Đạt Quốc Sư ngày xưa vậy, cho nên giờ cái quan hồn đó nó theo nó báo má con là ba kiếp nó khai rồi đó. Thế bây giờ đó má con còn thấy đường, con đi làm về tối lên bàn Phật con khai thủy sám từ bi sám pháp đạo tràng, con sám hối cho má con, chỗ nào lại thì con lại, chỗ nào tụng thì con ngon tụng, con sám hối quan gia trái chủ thì may ra cái nghiệp họ mới là tiêu tán, họ thủy xả tức là họ buông bỏ, thì đối với má con không còn cái quan trái này nữa, chứ cái này không ai làm được hết. Đó là quý vị thầy. Cái việc thứ hai tức là ở Bạc Liêu thì cái bà này 56 tuổi, cái cô gái này ở Cái Nước là 21 tuổi, mà hai người chết là trước sau một giờ đồng hồ. Thì khi mà cô gái ở dưới Cái Nước nó chết rồi lên nhập cái bà ở Cà Mau này, nhưng mà bà không biết dòng họ bà là ai, có chồng có con có cháu nội bà, mà bà nói bà ở dưới Cái Nước với dưới Cà Mau không? Gia đình người ta rất là bối rối. Thì có hai sư cô cái chùa cái bên đó tới đó để chuẩn bị làm lễ nhập luyện, mà hai sư cô không dám ở dưới bà, còn nói mà bà chưa chết làm sao mà dám luyện được. Nhưng mà bà không phải bà là cái người chết ở Bạc Liêu này, cái bà 56 này, mà bà nói là bà ở dưới Cái Nước. Thế thì bây giờ gia đình họ mới bao xe xuống đó, thì cái quan tài của cái cô đó còn để đó là 10 giờ ngày mai mới chôn. Thì rõ ràng đúng rồi, ở trên này bao xe xuống đó, thì ở dưới nhà cái cô gái đó cho một người gì của cái cô gái đó theo chiếc xe này lên Bạc Liêu, thì cái bà trên Bạc Liêu phải nhìn cái người đó là dì ruột của bà. Quý vị thấy cái chuyện đó. Thế thì thầy có mặt ở đó, thầy nói thôi bây giờ hai sư cô ở đây, thầy ở không có được, thầy về chứ thầy ở lâu được. Bây giờ cái này là cái nghiệp, bây giờ làm cái lễ sám hối, phải kêu gia đình, chồng con cháu nội cháu ngoại rồi anh em gì đó tập trung ở đây, rồi thầy niệm hương thầy khai kinh, rồi hai sư cô ở đây với con cháu thân bằng quyến thuộc của họ ở đây sám hối, rồi may ra, chứ còn cái này thì không ai làm được hết. Rồi thôi thầy niệm hương thầy khai kinh thầy về, hai sư cô ở đó với gia đình họ là sám hối cái phương pháp là từ bi sám pháp đạo tràng. Thì thầy về tới Vũng Tàu rồi thì 3 giờ chiều hôm sau hai sư cô mới điện lên, hai sư cô nói là cái tâm linh của cái cô gái nó xuất ra rồi. Thì bây giờ cái bà này mới làm lễ nhập liệm, mới làm đám ma mới chôn được. Như vậy là quý vị thấy là hai cái trường hợp đó, cái trường hợp ở bên Thụy Điển đó thì hai má con cũng phải sám hối, cái trường hợp ở Cà Mau ở Bạc Liêu nó cũng phải sám hối thôi, cái nghiệp của họ mà. Cho nên thầy nói là ở trong nhà Phật chúng ta có cái phương sắc, cái phương pháp sám hối là hết sức là mầu nhiệm, hết sức là lợi lạc. Tất cả những cái nghiệp của mình đâu có biết nghiệp bây giờ hay là nghiệp ở quá khứ, bởi vì cái nhân quả nó chia làm ba, tức là thiện báo, sanh báo và hậu báo. Cái trường hợp mà nó xảy ra mà mình thấy được ngay bây giờ mình tin đó là thiện báo, có cái nó 10 năm sau, 20 năm sau cái quả báo nó mới thuận thuộc, mình cũng còn trông thấy được. Nhưng mà cái nhân quả nó 3 đời, 7 đời, 10 đời, như Ngộ Đạt Quốc Sư thì 10 đời mà cái quan hồn nó còn báo lại là cái một ghẻ đầu gối, quý vị thấy không? Cho nên á, là cuối cùng là mỗi người đều có thiện nghiệp và ác nghiệp. Nếu mình biết tu hành, đừng tạo thêm ác nghiệp, mà mình cố gắng để tạo cái thiện nghiệp, thân tạo, miệng tạo, ý tạo, thì chung kết cái cuộc đời của mình sẽ được an hưởng cái quả báo tốt đẹp. Mà ngược lại, mình đã chạy theo lục dục thất tình, mình chạy theo tham vọng của thế gian, ngũ dục, mình tạo cái ác nghiệp, thì nhất định cái đời sống tương lai của mình, đời sau của mình, cái quả báo đó mình phải gặt hái. Khi bấy giờ Đức A Nan hỏi Đức Phật thế này, thưa Thế Tôn, lời của Thế Tôn nói, Ngài dạy, chúng con không có nghi ngờ, nhưng có một điều dường như không đúng với nhân quả. Phật bảo A Nan, ông thí dụ, ông cho một cái thứ thí dụ, Như thế nào gọi là không đúng với nhân quả? A Nan mới thưa Thế Tôn nào, có người họ làm ác, sao họ giàu có? Cái người họ làm lành, họ làm thiện mà tại sao họ nghèo? Tai bay quả gửi, nay có chuyện này, mai có chuyện khác, gia đình của họ là lộn xộn. Cái người kia họ làm ác, nhưng mà tiền bạc vô như nước, gia đình của họ là hạnh phúc, con đầy cháu đông. Như vậy thì thưa Thế Tôn, nhân quả thế nào? A Nan thắc mắc cái điều đó. Đức Phật ngài mới đưa đây nè. Bây giờ Thế Tôn lấy hai cái thí dụ để A Nan thấy. Một là hai cái nhà buôn A và B ở thành phố, họ làm cái nghề mua bán. Khi mà cuối năm rồi, họ nghỉ, họ không bán được, họ cộng sổ. Người A thì lời mà người B thì lỗ. À, hai nhà buôn, nhưng mà cái nhà buôn A thì lời và cái nhà buôn thì lỗ, nhưng mà nghỉ bán, cuối năm rồi họ nghỉ bán. Sang cái năm mới chưa ai bán, A cũng chưa bán, B cũng bán, nhưng mà cái nhà buôn A nó có tiền, nó tiêu xài trong gia đình, nó thoải mái, đem cái lời năm cũ qua, chứ năm mới chưa bán, đem cái lời đó qua. Cái nhà buôn B này là đầu năm chưa bán, nhưng mà phải đi vay nợ ăn. Do cái lỗ của cái năm cũ này nè, đem cái lỗ qua năm mới, cái kia lời thì đem cái lời đó qua, đem qua, chứ chưa bán hay năm mới chưa ai bán. Nhưng một người có ăn, một người thiếu ăn là bị lỗ với lời, đem qua. Thứ hai là hai người nhà nông, nhà nông A, nhà nông B đều làm nhà nông hết. Nhưng mà nhà nông A đó là thu hoạch, đem lúa về dự ở trong nhà một kho. Đó là cái nhà nông B này không có làm, trong cái kho này không có lúa. Bây giờ qua cái mùa mưa xuống, thì cái người nhà nông A đó, vợ đi đánh bài, chồng đi đá gà chơi, không có làm gì hết. Nhưng mà lúa trong kho này họ lấy ra họ sống, là nhờ họ thu hoạch. Cái năm trước họ dự trữ, bây giờ họ có họ ăn. Bây giờ họ không làm thì cái mùa sau họ mới đói. Còn cái ông nhà nông B này là cái mùa trước không có thu hoạch, cho nên trong nhà không có lúa, lúa dựa lại, thì phải đi mượn gạo, mượn lúa người ta ăn. Mà hai vợ chồng là cực lực, ra ngoài đồng cuốc cày làm lăng xăng, mùa tới mới có ăn. Cái mùa này không có dựa lúa cho nên đói bây giờ, là do cái mùa trước không có thu hoạch. Như vậy A Nan thấy có đúng nhân quả không? Nhân quả chứ sao không nhân quả? Bởi vì người đời chỉ thấy cái chuyện trước mắt mà không nghĩ cái chuyện xa hơn. Phải có nhân quả chứ. À, như vậy có cái trường hợp nhân quả mình thấy hiện tại, đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền, là mình tin cái nhân quả đồng thời, tức là hiện báo thấy liền. Đánh trống, thổi kèn, dụng chuông, đánh mõ, thì như vậy quý vị thấy là nhân quả đồng thời hiện, nó không có chờ một phút một giây nào. Mình thổi kèn, mình đánh trống, nó ra liền, cái đó mình tin được hiện báo. Cái trường hợp thứ hai tức là sanh báo, nấu cơm phải là một giờ đồng hồ mới ăn, mà làm cơm rượu là phải ủ lên ba ngày mới được ăn, làm tương, làm chao, làm dưa giá là cũng phải là nửa tháng 20 ngày mới được ăn. Thì trồng chuối một năm, trồng cam, trồng quýt phải 3 năm. Cái trường hợp đó gọi là sanh báo, mình cũng có thể chờ được. Nhưng mà cái thứ ba là hậu báo, một đời, hai đời, ba đời, mười kiếp vẫn phải trả, vẫn phải trả. Chứ không phải nói là cái đó cái hậu báo, mình có thể sống mình chờ đến cái quả báo này mình thấy được không? Như vậy là Ngộ Đạt Quốc Sư ngày làm cái pháp sám hối gọi là từ bi sám tháp đạo tràng, là do ngày trả cái nhân quả mà cái mục ghẻ nó mọc lên cái đầu gối này, này phải trả cái quả đó mười kiếp tu hành của Ngộ Đạt Quốc Sư. là một vị chân tu, là một người tu đàng hoàng. Thế thì mình lơ sơ thì sao quý vị? Mình có tu cỡ như quốc sư Ngộ Đạt không? Mà cái lơ là một chút thôi, vô đường là cái tổ phụ bằng trầm hương thỉnh ngày lên ngày thuyết pháp này gửi cái khỏi cái tâm tham đắm, thì cái quả báo nó hiện, nó báo liền, ngài phải trả cái quả báo đó. Vậy vậy cho nên thầy nói lại, cái thứ nhất là hàng ngày cái mặt đối nhân xử thế chúng ta dừng bớt lại những cái thị phi, những cái phải trái, những cái hơn thua, những cái tật thù hèn tật đó, dừng lại bớt cái đó, tức là cái ngoại duyên. Như vậy cũng khó tu rồi, dừng được như vậy cũng khó tu rồi, mà dừng được cái ngoại duyên đó thì cái thứ hai tức là dừng cái nghiệp ác, cái này lại càng khó hơn. Mà nếu mình không dừng được cái nghiệp này thì cái tốt nghiệp của đời này mình tạo thì đương nhiên cái quả báo đời sau mình phải, mình đừng cần kêu trời kêu đất gì hết. Cho nên quý vị nói rằng tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi đâu có làm cái gì mà sao bây giờ con tôi nó đối xử với tôi như thế này, anh em dòng họ tôi nó dành ăn nó cào cấu rồi. Không phải đâu, mình tạo hồi kiếp trước, bây giờ cái kiếp này là mình trả. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Khi mình tạo thì mình không có chín chắn, mình không có do dự mình tạo. Bây giờ mình trả cái quả báo, mình kêu trời kêu đất. Cho nên các hàng đại nhân đại trí, người ta chín chắn, người ta không tạo cái nhân ác thì không bao giờ người ta gặt cái quả. Nhân thì quá chứ, nhưng mà trong đó thì nó có hiện báo, sanh báo và hậu báo nào đó, là cái thì trả liền, một cái thì một thời gian sau, 5 năm, 10 năm, 20 năm. Cái trường hợp là 5, 7 kiếp, 9, 10 kiếp chúng ta cũng phải trả. Cho nên đó là cái nghiệp. Cho nên mình đau đó, một là đau cái thân, cái thân mình đau, ngũ tạng lục phủ. Thứ hai nữa là cái nghiệp, còn cái nghiệp nữa. Còn cái nghiệp nữa. Đó là bệnh nghiệp. Cái nghiệp đó là mình phải trả. Đó là mình phải trả, do mình tạo nên mình phải trả. Chứ thì mình chối sao được, mình bỏ đâu được. Còn mình tu đó là để chuyển. Trong lúc sanh thời mình còn đầy đủ trí khôn, mình còn đủ sức lực, mình cố gắng tu hành để chuyển cái nghiệp. Tu mình chuyển được. Thầy kể cái chuyện này quý vị nghe. Chuyển nghiệp. Cái nhà sư đó đi quyên tiền cất chùa. Nhưng mà nhà sư mới nghĩ rằng ghé cái nhà ông phú hộ này giàu, chắc ông cúng mình khá khá một chút. Nhưng mà nhà sư đến đó thì cái ông phú hộ kêu cái thằng ở đợ mày ra mày nói nhà sư nên đi, ông chủ tao không có nhà, ông không có cúng. Cái thằng ở đợ nó thấy về tội nghiệp, nó giàu mà keo kiết quá. Nhà sư tao đi quyên tiền các chùa hùng hước để làm cái chuyện công đức, cất được một ngôi chùa, tức là phá hủy một nhà lao thì mình cúng, không cúng. Nhà sư nó mới đi ra này, nó vô nó nói với ông phú hộ rồi, ông nói con ở đợi cho ông một tháng 20 đồng, một năm là 240 đồng, ông cho con nhận trước một năm, còn tặng lại ông 2 tháng, còn lấy 10 tháng thôi. Ông phú hộ nói mày nghèo mà chơi sang, tức là mấy cái tiền ở đợ được một năm mà biếu lại cho ông chủ 2 tháng lấy 200 đồng rồi chạy theo mới cúng cho nhà sư được. Mà nhà sư nó cũng vô tình không hỏi đâu mày tên gì, tao viết cái phiếu công đức cho tao về tao cầu an cho mày, cũng không hỏi. Mà cái thằng ở đợ nó cúng cho ngài, nó cũng hỏi ngài cúng ngài có cái chùa ở đâu, làng nào xã nào, mấy mốt khách hàng tôi tới tôi giữ. Hai thầy trò vô tâm thôi. Xong rồi ông nhà sư nó về cất chùa, cái thằng ở đợ tiếp tục, nó ở đợ nó trả nợ. Được có mấy tháng cái nó nhậm mắt cái nó đuôi. Ông phú hộ mới đuổi nó đi. Bây giờ mày làm cái gì được cho tao? Mày đuôi mù rồi mày đâu có làm được gì, thôi tôi đi đi. Thằng mù nó nói giờ con đi thì con chấp nhận, nhưng mà cái nợ thì làm sao trả cho ông? Bây giờ cái nợ đời này không trả là đời sau nữa. Lời nhiều lắm con trả không có nổi. Thôi bây giờ con thưa với ông đó, con làm cái chuyện nặng không được, con làm cái chuyện nhẹ, văn mồm cho ông ngủ. Đó nè, sáng lau chùi cái bộ tách trà của ông, con làm cái chuyện lặt vặt nhỏ này. Thôi được mày, nói cũng có cái ân nghĩa thôi, để cho nó làm. Nó làm được cái mấy tháng nó đập bể hết, tách trà cũng bể, mà cái gì nó làm, nó mù có thấy đường gì đâu, nó làm chỗ nào hư chỗ đó, ông nói thôi thôi mày đi đi, mệt quá. Tao cũng nhân từ với mày này, mày phá hại cái bộ tách trà của ông cố nội tao để lại với mấy đời mày đập bể hết. Mày ở đợi suốt đời mày không có đền nổi cái bộ tách trà đó đâu. Thằng ở đợi nó nói bây giờ thì con đi, nhưng mà số nợ thì sao, tao xé giấy nợ cho mày luôn, đi đi. Rồi bây giờ nó đi ăn xin. Chứ đi đâu giờ, mù lò mà. Đi đầu làng cuối làng, lại ông lại bà, bố thí cho bữa chén cơm chén gạo. Bữa đó nó gặp cái nhà sư ngày xưa đó, hai người gặp nhau, nhưng mà nó thì không thấy đường rồi. Nhà sư thì thấy cái thằng này quen quen mà không biết nó ở đâu, bởi vì nhà sư thì hàng ngày nhà sư tiếp xúc với bổn đạo biết bao nhiêu là đâu có nhớ hết. Cuối cùng hai thầy trò tâm sự nó biết, biết cái thằng này nó cúng dường cho mình đó. Ngày mai nói thôi bây giờ đó, con về chùa con ở với sư phụ đi. Có cháo ăn cháo, có tường ăn chào chào, chứ bây giờ mày đi ngoài đường này mày khổ quá rồi, vất vả ngoài đường trúng gió chết. Thằng mù mới nói không được, con là người thế gian mà về chùa ăn cơm chùa mang tội, con không dám. Nhà sư hỏi vậy thì bây giờ con ăn ở ngoài đường đi, con có ai, có ba già ba tánh, nhưng mà con có tu hành được đâu. Giờ con về chùa con ở, nhưng mà con đóng chuông, con niệm Phật, tiêu cũng tính thế đàn ra, chứ có gì đâu mắc nợ, không sao đâu. Rồi thầy trò mới bàn luận xong rồi mới dắt nó về. Khi mà thầy nhà sư nó dắt cái thằng mù này về thì bổn đạo họ phản đối. Ở nơi chùa thì neo đơn, không có người, mà giờ đem cái thằng mù này về thầy nữa, chăm sóc cho nó, cái quả báo ra nữa, bổn đạo họ càm ràm vô lắm, họ không chịu. À, cuối cùng thầy mới nói, con ơi, Phật dạy dù xây 9 bậc phù đồ không bằng cứu một người toàn mạng. Mấy bà đã êm hết rồi, thầy nuôi được vài tháng cái nó bệnh, cái nó cùi, hai cái tay nó rút lại, nước nó chảy thôi. Bổn đạo không ai dám về chùa uống nước hết, bỏ chùa như chùa Bà Đanh, không ai về hết, nó đang cùi được. Bây giờ thầy trụ trì mới gian nan quá, mới cất một cái am nhỏ ở ngoài vườn chùa, mới đem nó ngoài đó để ngoài đó, rồi ngày mới tự bưng cơm rồi nước tắm rửa rồi phục vụ cho nó, chứ ngoài ra không có ai rớ ra cái thằng cù đó. Một hôm ngày đi dự cái trại đàn 3 ngày 3 đêm ở nhà, không ai bưng cơm cho nó hết, không ai bưng nước cho nó hết. Nó khát, nó đói, nó bò xuống cái ao đó uống nước, nó chết trôi. Chứ ngày về nó thấy nó nổi lên. Bây giờ cúng chùa mà bị mù, cúng chùa mà bị cùi, cúng chùa mà chết trôi chết nổi, thì có ai dám cúng không? Không ai dám hết. Ngày mới vớt cái thằng cù đó lên, ngày chôn, ngày làm cái mộ đó. Ngày mới để hai cái câu đối: trời đất không có mắt, thần thánh chẳng công linh, ngày không có tin nhân quả. Ngày nói tại sao lại nó làm tốt như vậy, mà trời đất đuôi rồi không có con mắt hả? Nhân quả gì, nó làm cái việc tốt quá mà bây giờ cái hậu quả của nó là phải đuôi rồi phải cùi rồi phải chết trôi chết nổi như vậy, nhân quả cái gì? Cho nên ngài làm cái bộ bia, ngài cấm nó là trời đất không có mắt, thần thánh công minh. Ngài không tin nhân quả, chính là một nhà sư nữa ngài không tin. Câu chuyện đó nó xảy ra thôi, dần dần là nó êm. Thì cách đó một năm sau thì nhà vua sanh một vị thái tử, nhưng mà từ khi sanh ra là nắm cái tay này lại khóc chứ không có mở ra. Chiều 5-6 giờ là khóc cho tới sáng, cả triều nội không ai chịu nổi hết, lương y chữa không được. Thì bây giờ nhà vua mới mời các quan đại thần lên mới hỏi ý kiến, bây giờ cái bệnh của con của trẫm làm sao, mà bây giờ thầy thuốc chữa không có được, mà nó cái tay nó nắm cứng rồi không ai gỡ ra được hết, làm sao? Thì có một vị quan đại thần đó mới nói, thưa hoàng thượng, cái bệnh của thái tử là bệnh nghiệp chứ không phải bệnh thường đâu, thuốc chữa không có được. Bây giờ đó là hoàng thượng tìm một nhà sư tu hành với đức trang nghiêm là chữa được cái bệnh này. Cái bệnh nghiệp mà vua nói thôi được, nhà vua mới thảo một cái phong thư sai lính của triều đình mang tới cái chùa đó, mời nhà sư đó, nhà sư chôn cái thằng chết trôi đó mà vô trong triều đình để chữa cho thái tử. Thì khi mà nhà sư nhận cái phong thư của nhà vua thì nhà sư mới mời bổn đạo tới, nhà sư mới trăn trối thế này: thầy hồi nhỏ lớn không có biết làm thuốc, mà bây giờ nhà vua đòi thầy vô trong cung để chữa cho thái tử, là biết gì mà chữa, mà nếu chữa không được là chết. Chứ nhà vua không cho tiết lộ cái chuyện này đâu. Thôi bây giờ đó, nếu thầy đi thầy về thì thôi, mà thầy không về đó thì Phật tử ở nhà lấy cái ngày này làm đám giỗ cho thầy nha. Rồi thầy đi chắc chắn là chết rồi, có biết làm thuốc mà đâu mà trị cho thái tử. Nhà vua chuẩn bị tiếp nhà sư rất là kính trọng. Nhà sư tiếp nhà vua trình bày cái việc đó, nhà sư mới từ chối rằng: bần đạo hồi nhỏ lớn chỉ biết ăn chay niệm Phật, khuyên người ta tụng kinh hiếu thảo với cha mẹ lần lần lánh dữ, chứ bần đạo chưa biết làm thuốc, rồi bây giờ biết cái gì mà chữa cho thái tử. Nhà vua mới nói: không, nhà sư an tâm, bệnh con của trẫm là bệnh nghiệp chứ không phải là thuốc. Thuốc thì ở đây biết bao nhiêu thầy thuốc. Nhà vua mới truyền tỳ nữ bế thái tử đặt trước mặt nhà sư, thì thái tử mới xè cái bàn tay ra mà cười. Nhà sư mới lại nắm hai cái bàn tay mới thấy trời đất có mắt, thần thánh công minh. Nhà sư mới nói: mày chứ ai. Quý vị thấy chuyển nghiệp chưa? Như vậy đó là cùi phải 100 kiếp, rồi mù phải 100 kiếp, chết trôi phải 100 kiếp, mà nhờ nó cúng dường tam luân không tịch. Có nghĩa là cái sự cúng dường này là người cúng dường, của cúng dường, cái chỗ cúng dường vắng lặng thanh tịnh, thì cái phước báo của nó trả hết một đời này làm đông cung thái tử. Gọi là chuyển nghiệp. Chúng ta kết thúc, thầy tặng quý vị một bài thơ rồi chúng ta nghỉ. Chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày, tu hành gắn bó lấy cầm tay, bến mê lánh khỏi trăm phần khó, cửa pháp nương nhờ lắm chuyển mây, nợ trước vốn ơn lo gắn trả, thân sau ba cõi nguyện đừng vai, vô thường niệm niệm xin ghi nhớ, chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày. Mời quý vị khởi thân lập lễ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về các